This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện giờ đang giữ nhiệm kỳ 2 của thị trưởng thành phố Hà Tam City và đang là đương kim của thị trưởng ở đây. Và quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình như thường lệ qua số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến với thị trưởng Trương Minh Ẩn. Và quý vị nhớ là quý vị giữ đường dây thì chúng tôi, khi quý vị giữ đường dây, quý vị đã nghe được tiếng nói ở trên đài đó, thì chúng tôi sẽ bắt qua điện thoại của quý vị nhé. Quý vị cứ gọi vào và chúng tôi sẽ giữ điện thoại khi chúng tôi dứt câu chuyện và chúng tôi sẽ chuyển qua ngay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được kính chào tái ngộ cùng thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Dạ, đàn nhà sát thăm em và hân hạnh làm việc với Diệp Tấn. Như dạ. Tuyền chắc đi vacation rồi phải không?
Dạ, hôm nay như Tuyền đi vacation ở phía sau nhà. Là đi làm trễ chút. Vâng, thưa anh, tuần rồi thì anh em mình không có gặp nhau thì không biết là anh có những cái mẫu chuyện nào hoặc là những cái sự việc nào xảy ra xung quanh thành phố của chúng ta hoặc là những cái nơi lân cận trong vùng của Dallas Fort Worth.
Cái chuyến đi kỳ rồi á thì thật sự là anh em chúng tôi đi qua tham dự cái đại hội mà của cộng đồng Hoa Kỳ á, tức là người Việt mình á, là toàn quốc. Thì chúng tôi đã đến đó gặp tất cả đa số các hội khắp nơi trên đất Mỹ về. Thì hầu hết là phải nói là 70% là giới trẻ thế hệ 2 đó là nắm chức chủ tịch, mà đa số là cái giới nữ thì họ làm việc hăng say hơn. Không phải nam không làm việc hăng say, nhưng mà đa số những chức chủ tịch thì đa số là người nữ nắm nhiều và thế hệ 2. Có ngay cả có những thế hệ của con em qua đây hồi năm 80 mấy, tức là cũng đã sống với cộng sản trong suốt thời gian cái tuổi mà teenage đó, thì qua đây ý thức được rằng những cái chuyện mà từ bấy lâu nay, những cái gì những anh ta biết đều là nó không đúng sự thật. Do đó các anh em này rất là có tinh thần thành lập vô gia nhập cộng đồng, và cũng là một trong những thành phần rất là quan trọng. Do đó như Diệp Tấn cũng biết, tôi thành lập cái hội người Mỹ gốc Việt á, là tại vì trước sau gì thì những cái hội như anh em chúng ta, những dù thương chiến đến khi mà không còn người nào nữa thì chắc chắn là phải là cái hội người Mỹ gốc Việt quan trọng hơn khắp nơi. Và cái lý tưởng của tôi đưa ra đã được nhiều tiểu bang công nhận và cũng đã sáp nhập với cộng đồng Hoa Kỳ. Thì chuyến đi rồi lái xe 14 tiếng giờ tấn.
Dạ vâng.
Đi qua tàu xa cũng là một chuyện vui. Bốn người lái thì nó cũng không phải gọi là nhanh. Dù có mấy người lái, mấy người, nhưng mà mình nghĩ nhiều thì mình đi lâu. Nhưng mà tôi rất là hãnh diện là tôi học được nhiều cái sinh hoạt của giới trẻ hiện nay, mà từ mấy lâu nay ở vùng chúng ta tôi chưa thấy được cái chuyện đó xảy ra. Thì cũng đem kinh nghiệm về, ví dụ như để chia sẻ và cũng như để mình coi trong tương lai ở trong vùng này mình làm gì đó.
Dạ vâng. Cái về vấn đề mà hoạt động của cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ bây giờ thì tôi thấy cái sinh hoạt của cái giới trẻ bắt đầu nổi lên rất là nhiều, và trong cái tình hình hiện tại bây giờ của nước Mỹ đó thì tôi thấy họ đã có thể là giới trẻ bây giờ họ đã có thể nhìn thấy được cái mặt trái của cái sinh hoạt của Đảng Dân chủ đang nắm lấy guồng máy chính quyền của Mỹ bây giờ, là họ đang làm gì và họ có làm lợi cho nước Mỹ hay không, hoặc là họ đang làm vì cái quyền lợi của chính đảng tức là chỉ vì quyền lợi của đảng dân chủ mà thôi, chứ không có nghĩ đến những cái cảm giác của những người bỏ phiếu cho họ, và nhất là giới trẻ. Và những cái điều này có thể đi ngược lại cái quyền lợi của nước Mỹ, giống như tình hình vừa qua. Bây giờ chúng ta chỉ nói sơ sơ nè, lạm phát là rõ ràng không thể nào chối cãi, luôn cả những cái đài truyền hình mà thân về thiên về dân chủ bây giờ họ cũng đã thốt lên không thể nào chối được, lạm phát đã tăng rất cao. Và hiện bây giờ xăng thắt xịt mình là 4 đồng với cái loại xăng mắc tiền rồi. Rồi lại tình trạng giống như là xăng dầu là một cái vấn đề rồi, border ở biên giới. Quý vị biết là mỗi một ngày như vậy á, là cảnh sát bắt được 100.000 người băng qua biên giới, thì hỏi là bao nhiêu người đã lọt vào cái biên giới của Hoa Kỳ. Mà trong số đó thì rõ ràng là những cái người mà vô được không cái đường mà bằng cái đường biên giới đó, thì rõ ràng là kẻ gian trà trộn rất là nhiều. Và về vấn đề khủng bố thì thôi khỏi nói rồi, nó trà trộn quá dễ mà, quý vị thấy không? Rõ ràng như vậy thì đó, chỉ nói sơ sơ thôi. Và hiện bây giờ đó, qua cái đợt bầu cử, mà cái đợt bầu cử này là kêu bằng không phải là giữa kỳ anh hả, em cũng chưa có nắm được cái phần bầu cử này của từng cái tiểu bang mà đang bầu lại thống đốc, như là ở New Jersey hay là Virginia. Mà cái điều đáng mừng là cái sự vui mừng của những người ủng hộ đảng Cộng Hòa đó, thì họ đã cho biết là họ đã thắng lớn trong cái kỳ bầu cử nửa mùa này. Tấn cũng chưa có nắm hết được cái phần mà bầu cử này, có lẽ là ông thống đốc đã già quá hay là sao mà họ bầu cử thống đốc ngay lúc này. Có nhiều tiểu bang bầu cử lại rồi, những cái dân biểu như thế này như thế kia, hay là những thượng nghị sĩ như thế này như thế kia, thì họ đã bầu lại, và cái đợt này bên Cộng Hòa mình lấy lại nhiều ghế. Và cái điều mà đáng quan trọng nhất là tại tiểu bang Virginia thì ông Young King đã thắng cái ghế thống đốc ở đây. Và điều này có thể là khích lệ cho tổng thống 45 của mình sẽ có thể sẽ ra ứng cử trong cái năm 2024 hay không, cũng tùy thuộc vào một số cái sự việc xảy ra sắp tới đây vào năm 2022 trong cái kỳ bầu cử sắp tới và giữa kỳ này cho những cái viện như là Thượng viện và Hạ viện. Nhưng mà chắc chắn mọi người đều hy vọng rằng ông 45 sẽ ra ứng cử một lần nữa vào năm 2024. Mà cái người vui mừng nhiều nhất vẫn là, mình vẫn nói là fan của ông ta, thì Việt Tấn là người vui mừng nếu ông ta đã ứng cử năm 2024. Còn không biết anh, khi mà ông Trump ra ứng cử, anh có phải là còn là fan của Việt Tấn hay không thì em không biết rồi nha.
Nếu như tôi thì lúc nào tôi cũng ví dụ như đảng dân chủ, đối với tôi dân chủ cộng hòa gì đó cũng vậy, nhưng mà mình phải nhìn rõ ràng là ai đã làm đất nước đi lên và ai đã tàn phá đất nước. Ngay cả hiện tại bây giờ tôi bước chân vô cái tiệm mua cá, thì ra là mua 2 con cá thôi, ông chủ bà chủ liên hồn người chết. Rồi họ bời ổng nói là ông thì trưởng ơi, thành phố ông bây giờ tôi muốn mướn người mà làm việc cho tôi không có, bây giờ mướn ở đâu? Tôi nói cái đó tôi gọi có Biden không trả lời được thôi, chứ tôi trả lời không được chuyện đó. Là bây giờ ở nhà mà cứ lãnh unemployment tiền này tiền kia, thì cái chuyện lạm phát là bắt buộc, tại vì tiền á in ra phải có cái bản chứng, chứ không phải là tình là cái máy in tiền muốn in đi thì in. Đó là cái tình trạng tự giải. Sáng nay tôi 9 giờ tôi đã đi tham dự khai mạc cái buổi lễ gọi là ngày Veteran Day, hôm nay là ngày Cựu chiến binh đó, là anh thì tôi có đọc bài diễn văn và cái câu cuối cùng của chúng tôi á, là chúng tôi cũng cầu nguyện nếu là giúp đỡ cho mọi người có sự yên bình, cũng như là giúp đỡ cho đất Hoa Kỳ này đừng rơi vào cái xã hội chủ nghĩa. Đó là câu từ được đồng bào rất là đúng và quan nghiêm, và họ rất là mừng. Và tại vì hiện tại bây giờ nói tới cái đảng dân chủ mà dưới sự điều hành của Biden đó, ai cũng lắc đầu chán nản và hầu như tuyệt vọng. Có những người ngồi xe lăn của chiến binh rồi hôm nay nói là trong cuộc đời của tôi sắp ra đi rồi, mà tôi nhìn thấy đất Mỹ như vậy đây thì những công lao chiến đấu của anh em trong quá khứ hoặc là những người nằm xuống thì quá uổng cho cái đất Hoa Kỳ này.
Dạ vâng. Và có thể nói là ngay cái lúc này á, những cái người mà Việt Nam của mình nói riêng, này người Á Châu thôi nè, mình thấy giống như là ông Biden, ông làm cho nước Mỹ mình cái bộ mặt á, có vẻ giống như là không còn tự hào nữa. Và những cái cảnh mà người bất hợp pháp mà chạy xe trên đường bây giờ đầy rẫy. Và đặc biệt là những cái vấn đề mà ăn cướp vặt bây giờ đó, thì cái bọn mà trà trộn vô bọn xấu đó, mình không nói là hết tất cả những người băng qua đều là xấu hết, nhưng mà cái vấn đề nạn cướp vặt, nhất là ở Cali bây giờ họ để những cái bảng cảnh cáo coi chừng giật túi, coi chừng mất trộm xe. Bây giờ anh nghe cái luật kỳ trước anh nói là bên Mexico nó đã approve cái luật là không cần biết xe đó trộm cắp hay không, mà khi vào đó tới Mexico là hợp pháp.
Dạ vâng.
Đó thì rõ ràng là tình hình bây giờ, nếu đối với người Á Đông với cái tình trạng mà an ninh không có được đẹp đẽ như vậy đó, có ai mà thích không? Rõ ràng quý vị đang hối hận đầu bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Vì rõ ràng đảng Cộng Hòa lúc nào an ninh của quý vị là đứng lên hàng đầu. Và cái điều mà giống như là cưa cái bô xe nè. À, cái tình trạng mà lấy cái bô xe mà hồi xưa đó có thời gian rộ lên anh, bây giờ lại rộ lại nè. Ở một số...
Thì sẽ bị mất. Ở đó ví dụ hiện tại phải nói cái câu này á, thì thành phố tôi đã báo cáo trong vấn đề này cũng là nó mà tăng lên, thì ví dụ có tất cả tài sản gì mà nước ngoài mà có giá trị, ví dụ nhớ cẩn thận, tại vì càng qua đông á, có những người tìm chưa được việc làm thì họ cũng phải tìm cách để sinh sống và tấn, đúng không? Thì cái đó là cái sự mà người ta gọi là human survival, tức là con người ai cũng có cái lòng tham sống hết, mà nếu không có ăn thì họ sẽ chết. Do đó bất cứ cái gì quý vị để ra ngoài cũng cẩn thận, không phải nói là những người vượt qua đây là tất cả đều là xấu hết, họ cũng muốn tìm tương lai cho con của họ, nhưng mà tình trạng mở biên giới như thế này đó, thì tiền từ đâu ra và ai là những người chuyện, những người đi làm sẽ là những người phải đóng thuế rất là cao dưới thời của Biden, căn nhất là cái chuyện quan trọng nhất hiện tại bây giờ. Và các em sinh viên cũng đã bắt đầu than phiền về vấn đề căn nhất, trong khi ngày xưa đó đa số tuổi trẻ đó cha mẹ thì Cộng Hòa, con cái đi học trong trường đại học đó, thì Dân Chủ. Thì bây giờ chính cái căn nhất là cái mà làm các em đã thức tỉnh rằng tại sao cũng một vị tổng thống lúc trước mà căn dưới 2 đồng, mà vị tổng thống bây giờ trên 2 đồng. Đó là chưa kể tiền căn nhất bên California đó.
Dạ vâng, rõ ràng là có nhiều cái vấn đề mà chị thấy là trong cái sinh hoạt bình thường của mình thôi, chưa có đi sâu vào vấn đề thuế má, chưa có đi sâu vào vấn đề này, vấn đề kia, mà chúng ta chỉ thấy những cái chuyện mà trước mắt mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày thôi. Xăng dầu, border, rồi thuế, mà khi mà nói tới thuế là quý vị còn khóc ròng nữa. Quý vị nào mà làm nói là nước Mỹ là cái nước cơ hội để chúng ta làm giàu, rồi quý vị sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra với quý vị với cái mức thuế cao ngất ngưỡng. À, quý vị giàu có, rồi quý vị nói ô làm nhiều quá đóng thuế cũng vậy thôi. Thấy chưa? Cái câu này là quý vị là mất đi cái cơ hội làm giàu lớn rồi. Lý do tại sao? Chúng ta làm nhiều quá, đóng thuế nhiều quá. Ôi, có nhiều khi ông chồng kêu bà vợ thôi nghỉ đi. Bà làm ba cặp ba đằng đồng vậy cũng đâu có được gì đâu. Tôi đóng thuế muốn chết luôn này nè. Bà làm vô thì cũng chẳng được gì hết. Thôi nghỉ đi. Nghỉ ở nhà đi. Ở nhà coi con đi.
Sáng mấy ông có nhiều người hỏi tôi câu vậy nè. Tôi đồng ý với ông Biden là cái người giàu phải chia tiền người nghèo. Quý vị nhớ kỹ một sứ mệnh nó gọi là capitalism. Là cái chuyện mà người thiệt giàu đó dược tấn. Mình cần những người thiệt giàu. Tại những người thiệt giàu là họ dư tiền nhiều thì họ mới có những cái phát minh. Họ có thể tốn cả tỷ bạc, cả triệu bạc mà họ nghĩ rằng chưa chắc thành công. Thì đất Mỹ mới có những cái đà tiến hóa. Còn ví dụ như giờ hễ tôi làm nhiều tôi bị đánh thuế thì những người này bắt đầu trở về giống như là bắt đầu ở trong nhà là đi vacation mỗi ngày đó vậy Tấn.
Yeah.
Thôi làm gì nữa thì đất Mỹ sẽ đi tới đâu. Và lúc đó khi quý vị nhớ kỹ rằng nếu Trung Hoa làm bá chủ hoàn cầu là sứ mệnh nhất á, thì quý vị nghĩ rằng chúng ta có an ninh hay không? Tại người Tàu, người Trung Cộng, nói người Tàu thì tội nghiệp hết người Tàu, những đảng Cộng sản của Trung Quốc á, lúc nào cũng muốn có làm bá chủ, nhất là Tập Cận Bình, làm bá chủ hoàn cầu. Một khi quá chủ hoàn cầu á, đối với một sứ mà 1.7 tỷ người á, có hy sinh 1 tỷ người đi nữa, họ vẫn còn rất là đông trên thế giới này. Do đó quý vị tin rằng xã hội chủ nghĩa sẽ chia cho tất cả chúng ta đều nhau là quý vị. Ngày hôm nay cái bài nói chuyện tôi đã nói chuyện ở ngoài với tất cả đồng bào rằng đó là một câu xã hội chủ nghĩa không, cộng sản không bao giờ gọi là mọi người đều quân bình hết. Nếu có quân bình thì hãy nhìn ở tại Việt Nam coi cái nhà nào cao 4-5 tầng lộng lẫy là nhà của đảng, Còn nhà nào thấp ở dưới nhà tranh vách lá hoặc là nhà tôn hoặc là cái nhà trệt mà dòm thấy là của người dân của miền Nam lúc trước còn sống tại đó và trước sau cũng sẽ bị thâu mua đó và tấn. Vậy thì xã hội cộng sản có phải là đồng điều chia với nhau hay không? Không bao giờ có chuyện xảy ra.
Thì mình xin chào quý khán giả đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
Cho mình giấu tên đi và chào chú Ẩn và chào anh Việt Tấn nhé.
Rồi mời anh.
Mình có hai cái vấn đề như vậy là tại vì mình không có nghe anh chú anh Tấn đề cập tới. Thì nó cứ như vậy là mình có lần mình nói chuyện với những người mà ở phía bên bên Nam Mỹ á, thì họ nếu mà có công ăn việc làm thì họ sẽ không qua bên Mỹ đâu. Phần lớn mình nói với 10 người thì nghĩ tới 8 người đều nói không, tao phải qua Mỹ, tao có việc làm ở đây. Những người lái thuyền, những người làm những cái khu làng chài bình thường thôi, họ vẫn không nói. Cho nên khi mà cái biên giới nó mở cửa như vậy đó, cái loại người nào nó sẽ vào trong nước Mỹ. Cái an ninh nước Mỹ nó rất nguy hiểm. Mà cứ mở cửa như vậy là sai. Anh Bảy mà cứ mở cửa như vậy là không biết nó, nước Mỹ sẽ có thêm một cái September 11 nữa. Không, mình không có kiểm tra được. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là mình muốn nói ở đây á, là có lần mình cũng xuống cái Kay Bailey Hutchinson lúc mà họ đưa những cái di dân người để vào cái chỗ tạm trú ở dưới Dallas á. Thì mình nhìn thấy cái tự nhiên mình đặt câu hỏi, những cái đứa này nó không có giấy tờ, mà cái khuôn mặt nó không thể nào mà nó dưới 18 tuổi được. Rồi nghĩ khi mà nó ngồi chung cái lớp học với con mình, trong khi nó không thể nào 18 tuổi được, nó không thể nào mà dưới 18 tuổi được, nó ít nhất là 20 tuổi. Mà bây giờ nó ngồi học chung với đứa con của mình, 15, 14 tuổi học high school. Cái vấn đề nó rất là tệ hại. Thì mình hình dung một cái đứa 18 tuổi, cái đầu của nó với là cái đứa 20 tuổi, mà nó ngồi học chung một cái lớp với nhau. Nó rất, rất là khủng khiếp. Mình nhìn thấy một cái tương lai mịt mù.
Đúng vậy anh. Cái đó là đúng vậy đó. Tại vì nó, cái sự cạnh tranh nó khốc liệt hơn nhiều, mà trong khi mình đó là người ở bản xứ mà nó là người không có giấy tờ. Rồi đôi khi là cái điểm của cái score của cái trường đó là thay vì là con mình là được top 10 đi, thì cái người 18 tuổi với cái người 16 tuổi, đương nhiên cái thằng 18 tuổi nó vẫn có cái đầu óc nó nhanh hơn và có thể nó học điểm nhiều hơn. Tại vì đó, đúng như anh nói. Mời anh tiếp tục.
Thì cái mình
dạ, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây anh này, ý anh muốn nói đó, thì cái người mà đã lớn tuổi mà khai nhỏ để học đó là nguy hiểm trong vấn đề mà dòm ngó những đứa trẻ đây đó.
Cũng có.
Đó là cái nguy hiểm nhất, chứ không phải là tại vì cái người dù hai mươi mấy tuổi qua đây thông minh cỡ nào thông minh mà tiếng Mỹ cũng catch up không kịp thì cũng không bằng đứa 16 đâu. Cái đây quan trọng là cái chỗ mình không biết thành phần nó như thế nào và cái sự an toàn cho con mình ngồi chung với những người đó ra sao.
Rất là nhiều thứ anh, rất
ở
là
đây
nhiều
nói
thứ.
Là không phải vua đuổi cả năm, nhưng mà đó là những cái chúng ta cần phải suy nghĩ với tính cách, dưới cặp mắt của một người cảnh sát như tôi.
Thì rồi. Nó một cái đứa mà nó lớn tuổi rồi học chung với cái đứa mà cái đầu óc nó còn nhỏ còn bé, nó chưa có đủ tuổi trưởng thành, nó khác biệt nhiều lắm, rất là nguy hiểm.
Bởi
rồi
vậy.
Cái biên giới rồi không có kiểm tra. Bởi vì những cái người bầu cho anh Bảy thì nên suy nghĩ lại ha. Ok, thì cảm ơn chú.
Thank you anh nha. Rồi thì nói qua những cái sự kiện này á, chúng ta thấy và bà anh Ẩn cũng là thị trưởng rồi, anh cũng nhìn thấy cái tình hình đó. Một có thời gian em cũng không thèm nghe, từ lúc mà ông này ông đậu tới giờ em cũng không thèm nghe tin tức nhiều nữa, nhưng bây giờ em tự nhiên phải nghe lại là chút xíu, là vì mình nghe để mình vẫn còn nói chút về cái ông cũ của mình để không thôi ta quên. Thì bây giờ quý vị nhớ nha, tình hình bây giờ là chúng ta không thể nào mà cái bài bao che hoặc là chúng ta phản biện cho đảng Dân Chủ được, mà chúng ta phải bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Phải bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử sắp tới đây. Và cho dù là kỳ bầu cử như thế nào đi nữa đó, thì giữa kỳ tổng thống gì chúng ta cũng phải, chúng ta là người ở đông, chúng ta nên chọn đảng Cộng Hòa, là vì cái vấn đề môi trường và cái sinh hoạt của chúng ta cần cái sự, thứ nhất là đạo đức. Vấn đề đạo đức đây mà nếu nói ra nhiều nữa thì khác. Không phải nói về đảng Dân Chủ đạo đức thì quý vị suy nghĩ có không? Quý vị thấy có không? Hy sinh tất cả những cái quyền lợi của những người dân của mình để mà đạt được cái mục đích của đảng. Giống như Cộng sản vậy anh ha?
Đúng.
Và bây giờ Tấn quay qua chút xíu cái phần mà cái tiểu bang vị trí nhà hồi xưa tới giờ là lâu lắm rồi là màu xanh. Thì bây giờ cái ông này là ổng ra mà ổng cũng không phải là một cái người sinh hoạt chính trị mà kêu bằng dễ sợ. Ổng giống là một thương gia thôi. Nhưng qua cái sự hỗ trợ của cái Make American Great Again á, là cái tới tiếng gọi tắt tự nhiên tôi quên mất tiêu rồi, MAGA anh, MAGA, ok, đã ủng hộ. Và chỉ cần cái tiếng nói ủng hộ của cái chính đảng của ông 45 thôi, là đảng Make American Great Again đó, đã làm cho cái sự thay đổi một cách sững sờ đối với những người đảng Dân Chủ và luôn cả ông Biden luôn. Ông đã không ngờ rằng tiểu bang Virginia, tuy rằng có 5 phiếu thôi, 5 phiếu thôi anh, em coi rồi, có 5 phiếu thôi. Nhưng 5 phiếu này nó cũng là một cái giọt nước tràn ly cho kỳ bầu cử sắp tới. Nếu như 5 phiếu nó còn nghiêng chút xíu thôi anh, là cũng là một cái giọt nước tràn ly. Trong khi đó, ở California là 55 phiếu bây giờ. Ở Texas của mình là 38 phiếu. Cho nên họ đang ráo riết đánh mạnh vô Texas. Họ biết rằng đánh vô trong Florida không nổi với cái ông thống đốc này. Họ đánh không nổi rồi. Họ buông tay luôn rồi. Bây giờ họ muốn đánh cái kiểu mà nước lũ phá bởi nước soi từ từ đó, để mà lấy cái Texas. Vì cái Texas mà mất đó, thì đảng Cộng Hòa không có cơ hội để mà lấy lại được cái ghế tổng thống đâu. Và nếu như California mà chuyển sang nửa màu đỏ thôi, thì cái cơ hội chúng ta mà của đảng Cộng Hòa là nắm được cái California là vĩnh viễn luôn. Tức là không có đảng nào ra mà đấu nổi đảng Cộng Hòa hết. Là vì ở đây tới 55 phiếu anh. Thành ra chúng ta hy vọng rằng những người, nhưng mà cũng khó lắm, ở California mà muốn lấy lại màu đỏ, bây giờ tớ nghĩ là giống như là mò kim đáy biển anh hả?
Dạ đúng rồi, tại vì cái xứ đó là cái xứ mà nuôi dưỡng những cái người mà về welfare, food stamp, đồ rất là nhiều.
Quyền lợi rất nhiều.
Gây cả quyền lợi mà sống bên đó, đa số giờ về đó thì hưởng quyền lợi nhiều hơn, thành mò kim đáy biển đó.
Thì
nhưng
đó,
mà
mấy cái
ở
tiền...
đời không có chuyện gì mà không có thể thực hiện được.
Có thể.
Không có thể xảy ra được.
Có thể là vì cái sự bức cái bằng người họ đã bị cái cảm giác
nước
giống như giống như là họ đang bị phản bội đó, họ ông này làm cho nước Mỹ giống như cái bộ mặt của nước Mỹ bây giờ nhìn có vẻ giống như là không có được tôn trọng anh hả?
Không ra giữa mà các quốc gia khác mà ngồi đó ngủ, đi tới đâu thì ông giống như mệt mỏi thì trời đất ơi này. Trong khi ông 45 mình nó đi tới đâu mạnh dạng là chỉ mặt
râm rộ râm rộ tới đó.
Bởi mất vị lãnh đạo cán của một cái xứ như Hoa Kỳ là phải có cái sức mạnh đó, về dám anh em nói.
Em nói thiệt với anh, từ lúc ông lên làm tổng thống tới giờ em chưa nghe một cái bài phát biểu nào của ông, cho dù ông đang phát biểu em cũng không có nghe, lý do tại vì mình không muốn nghe, không thích nghe. Mà hình như là ông phát biểu cũng đâu ai nghe nhiều đâu.
Thì ông đến tiểu bang nào thì rất đông người ta đi rước, nhưng mà hình của ông Trump không à, Trump ngon rồi ép ông Biden này kia rồi kia. Thành ra thấy cái đó thật đúng là nếu mà cho làm tổng thống mà với một cái nhục nhã như vậy thì không biết làm tổng thống làm gì, để rồi đây cái tên tuổi này sẽ là cái tội nhân của thi cổ đó.
Xin chào quý giả đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
Dạ chào chú Hoàng, chào anh Việt Tấn. Em tên Hiếu đó, anh cho em hỏi chú Ẩn một câu. Chú Ẩn, con có đứa cháu nó chạy xe tới cái bảng stop sign thì xem như là cái thằng đó nó đụng, thì xem như nó bỏ nó chạy luôn
đó,
thì có
kêu
cảnh sát tới là nó đụng mình ngay bảng stop sign đó chú Ẩn.
Mình thắng lại rồi sao đụng tới đụng gì sao đụng đầu xe
đụng ngay đầu xe mà bên trái người lái luôn,
giống như nó vượt đèn rồi. Nó vượt stop sign nó đụng.
Dạ, nó mở nó chạy thì xem như là mình kêu gọi cảnh sát thì cảnh sát tới làm report thì mình nhớ được bản số xe thì cảnh sát bắt nó rồi, thì bên nó có bảo hiểm, nhưng mà bây giờ khi cái report của cảnh sát đi ra đó thì nói là chỗ đó là top size thì xem như là 50-50. Vậy sao được chú Ẩn, tại vì nếu mà nó đúng thì xem như nó ngừng lại, thằng này nó mở nó chạy luôn thì mình mới báo được cái biết từ bản số xe.
Ở đây bây giờ 50-50 là cái chuyện stop sign. Nhưng mà một khi đã đụng người ta rồi đó và bỏ chạy thì thằng đó sẽ bị ở tù class B, tức là hit and run. Ok? Cái người mà đụng người ta bỏ chạy, chẳng hạn như đây là cái luật đây. Thí dụ như mình đương chạy trên đường, mình đúng hoàn toàn người đi bộ đi ngang, mình đụng một cái rầm mà mình không xuống giúp đỡ người ta. Mình giúp đỡ người ta thì mình không có tội gì hết. Nhưng mà mình bỏ, mình chạy đó, thì mình bị về cái tội là không giúp đỡ người mà mình đụng, mặc dù họ sai. thì cái đó là ở tù. Thì ở trường hợp ở đây đó, ông cảnh sát lợi đó, bây giờ 50-50, ông không biết là ai đúng, ai phải, ai sai, là tại vì nếu chiếc xe còn nằm ở hiện trường thì chưa biết là người nào đúng người sai. Ông cảnh sát đó nói đúng, là tại vì có thể là cái xe của con của em đó lợi sau mà lại vượt trước rồi tên kia chạy ngang đụng. Nhưng mà sai ở đây là sai cái chỗ bỏ chạy. Ok? Thì cái đó nếu mà cảnh sát đi ra tòa đó, mà cảnh sát không có, hiện tại bây giờ cảnh sát không có làm cái report hit and run không?
Có làm cái report hit and run.
Rồi.
Đó, mà cái chuyện mà khi mà đi ra
anh im lặng để anh Tấn nói xong rồi. Tấn nói luôn cho chắc rồi.
Để tôi nói anh nghe vậy. Xe anh mấy chiều?
Dạ, nó mua 1.5 triệu hả chú ẩn? Dạ.
Rồi 1.5 triệu that's good. Hãy hit and run bỏ chạy á, là cái insurance anh đền, mà nó không có vô cái hồ sơ insurance của anh là tại vì anh có mua cái phần đó. Thì bây giờ anh nên gọi tụi insurance. Và còn cái chuyện mà cái cậu kia mà cảnh sát nói rằng cậu có lỗi á, thành ra bên nào chịu bên ấy. Còn cái chuyện hit and run mà không có làm tới đó, thì cái chuyện đó tôi nghĩ là không có đâu. Chắc chắn là thế nào ông detective cũng phải phao cái kia đó. Còn nếu không á, thì mang cái hồ sơ mà cái report của cảnh sát hết ra á, lên hỏi trên văn phòng cảnh sát lý do tại sao ông này không bị bắt, ông đã hít và bỏ chạy. Đây thường thường á, cái người nào á, đụng người ta xong rồi, nếu mà mình phải á, thì mình đứng ở đó chờ insurance bên kia đền chứ, tội gì bỏ chạy. Còn mình xem thôi, hiểu không? Thành ra cái chuyện này á, anh không nên bỏ lơ, nếu cảnh sát nghĩ rằng cảnh sát bỏ lơ. Tại vì tôi chưa có đọc report, thành ra không biết cảnh sát nói gì trong đó. Đây là tôi chỉ nói thôi.
Rồi.
Đụng người ta bỏ chạy, dù bất cứ trường hợp nào, người bỏ chạy là người lỗi. Đụng bất cứ một người nào, người ta bị thương, người ta đi bộ, bị thương, mình giúp đỡ người ta đi bệnh viện hay gọi ambulance, mình không bao giờ có tội nếu mình đúng, mình không vượt đèn đó. Mà nếu mình bỏ chạy là mình bị ở tù.
Rồi Tấn xin tiếp lời anh Ẩn luôn trong cái case này. Đụng xe, rồi nói là 50-50 đúng không? Bảo hiểm bên kia đòi đền phân nửa, mạnh giống như là đòi đền phân nửa hay là mạnh tiền hồ sơ ai lấy tự lo? Anh nói, cho nói lại cho Tấn nghe. Hello anh.
Thì bên bảo hiểm của cái thằng bên đó đó là nó có đưa cái bảo hiểm cho mình.
Rồi.
Nhưng mà đó thằng...
Bây giờ Tấn hỏi anh là...
Khoan. Cái thằng bên đó đưa bảo hiểm cho mình thì tại sao gọi là hit and run?
Cảnh sát bắt rồi nó mới đưa.
Tại vì ý cảnh sát bắt rồi xong rồi bắt đầu nó mới đưa cái bảo hiểm cho mình.
Cảnh sát bắt khi nào?
Bắt như qua một ngày sau là mới bắt được cái thằng đó. Chú ẩn
cái đó thằng đó.
Anh Thắng chăm chăm.
Chắc chắn phải ở tù về tội hit and run rồi.
Tấn nghĩ là không có tù anh Đặng ơi. Là lý do không có ai bị thương. Không ai bị thương anh.
Không cần bị thương anh. Cái luật lệ của Texas là hit and run. Thế mà cảnh sát bắt được á là cái đó class B ở tù.
Em có một cái case này anh Ẩn, em có cái em cũng gọi cảnh sát mà thằng đó nó không có, nó đưa cái insurance expire mà nó đụng em xong rồi nó đưa insurance xong nó chạy đi nhưng mà nó expire rồi em mới gọi cảnh sát. Thì cảnh sát cũng lại biết chỗ cái địa chỉ có cái bằng lái đó, có cái địa chỉ đó. Mà cảnh sát cũng bắt nó mà cuối cùng em phải tự sửa xe
không,
của em.
Không. Trường hợp của Việt Tấn là hoàn toàn nó đưa cái insurance giả hết hạn. Cảnh sát không có ai bắt cái đó hết á. Nhưng mà
goodness.
Một khi đụng người ta bỏ chạy đó là criminal. Luật.
Cái đó thì em thấy cái này anh ơi, nếu như vậy đó thì anh cứ ra tòa là anh thắng chắc luôn, không có dù mà đền phân nữa. Ok? Chứ
không
còn
không, cái chuyện insurance đền là chuyện của insurance đền. Nhưng mà nói cái ông đó mà cảnh sát không có đưa cái kê ra district attorney á, về tội hit and run hay là cậu đó không bị buộc tội đó, thì tôi như anh á, lên thẳng sở cảnh sát hỏi lý do tại sao ông này hit and run. Bây giờ á, để tôi chỉ lên coi đây nha. Anh lên trên Google đó, để là hit and run law in Texas. Anh sẽ đọc, biết là hit and run sẽ là tội gì và ở tù bao nhiêu tháng, maximum hay là probation hay gì đó. Người ta cho anh biết hết. Ok. Hit and run là anh hoàn toàn sẽ, khi người ta bắt được là sẽ bị bắt.
Anh ơi, mà cái xe nặng không? Cái xe bị nặng không?
Dạ, nó cũng không có nổ airbag, nhưng mà nó đụng mấy bên left side, nhưng mà người ta estimate sửa khoảng 4.000 anh.
Rồi thì anh cứ theo dạ. theo như lời khuyên anh ẩn vừa nói đó, thì anh lên sở cảnh sát. Còn nếu mà anh đưa cái anh nói chuyện với cái bảo hiểm bên kia đó, nếu mà mày không có đền 100% thì tao sẽ đưa cái này ra tòa. Thì bên đó nó rất là sợ đưa ra tòa, lý do tại sao là phải tốn tiền luật sư nữa. Lúc đầu thì
không,
lúc
nhưng nào mà địa phán ở đây hai cái chuyện nó khác nhau. Cái chuyện địa phán áp vai là đúng, insurance hai bên sẽ work với nhau đền như thế nào là khác. Còn cái chuyện cái ông kia đụng mình bỏ chạy mà bắt được á, là cảnh sát bắt buộc phải phao cái kê đó.
Dạ, mà có cái lem number luôn là phao cái kê thằng này đụng bỏ chạy để ra tòa, chờ ra tòa anh hả?
Dạ, bắt buộc ông kia, ông ra tòa ông bị cái gì
luôn. Nhiều tấn nhiều.
Cái lần đầu tiên tôi sợ quá tôi bỏ chạy. Ông tránh án có thể hoặc là dân phòng miễn lý cho ra probation.
Dạ.
Nhưng hit and run là criminal, là bị tội.
Dạ vâng. Thì cái vụ này đó Tấn thấy á, là thật sự mà nói đó, nếu anh nói là đúng cái luật là ở tù thì Tấn đồng ý đó là theo luật. Nhưng mà thật sự thật cảnh sát chắc cũng Tấn nghĩ nếu mà đụng mà có bị thương nặng á thì có thể ở tù đúng, bị thương tật á. Còn mà nếu mà bị hư xe không á, em nghĩ cảnh sát cũng không có bắt, hay là chỉ làm probation, hay nếu mà làm tới cái ông nào cũng khó tánh á.
No, mình clear vấn đề này vậy Tấn.
Rồi mời anh.
Cảnh sát không có quyền nói rằng tôi cho ông probation hay gì. Để khi bắt được một người mà lấy bằng lái người ta đụng bỏ chạy, đầu tiên cảnh sát điều tra và phao cái case ngay tại chỗ. Về báo cảnh sát và đưa cái case đó cho District Attorney Office.
Yeah, vâng.
Tức là văn phòng biện lý ngày xưa tôi làm đó.
Yeah.
Thì trên đó họ quyết định là họ có muốn đưa ra tòa hay không. Chứ không phải cảnh sát có quyền nói là tôi muốn đưa ra tòa hay không. Cảnh sát ví dụ như không phao cái kê đó, cảnh sát phải cho anh này biết lý do tại sao hit and run mà ông không có được phao cái kê để ra tòa. Đó là cái câu khác. Còn cái chuyện insurance hai bên nó quất nhau là cái vấn đề civil khác.
Yeah, vâng.
Còn cái chuyện đây anh đụng người ta anh bỏ chạy là criminal.
Đụng xe bỏ chạy là rất là nếu mà bị thương là chắc chắn.
Ồ, còn nặng nữa.
Dạ, nặng lắm, ở tù.
Ok, đây à, nghe đây. Ví dụ như đụng xe bỏ chạy không ai bị thương thì gọi là hit and run. Nhưng mà đụng xe bỏ chạy và có người bị thương á, là bị về thêm một cái tội nữa, hit and run, và gọi là fail to stop for render aid. Tức là anh không dừng lại để giúp đỡ cứu người ta đi bệnh viện hoặc là gọi ambulance, thì cái đó người đó mà sống á anh bị tội cũng nặng, mà người đó chết là anh cẩn thận coi chừng anh gọi bị tội là manslaughter.
Dạ vâng. Và nói với cái case vừa rồi của anh đó thì anh cứ nói chuyện với lại insurance bên kia là nếu mà không bồi thường 100% mình sẽ đưa ra tòa, là vì mình có cái report của cảnh sát là anh kia hit and run bỏ chạy và cảnh sát bắt lại thì mới chịu đưa insurance. Thì rõ ràng là phần thắng 100% về phía mình rồi. Thành ra anh cứ...
Cảnh sát lại ngay đó mà nói câu đó, ô, tôi không biết ai đụng ai. Tôi không cần biết anh nói ai đụng ai. Mà một khi bỏ chạy rồi đó, là thằng đó bị cái tội hết trên ranh nếu bắt được.
Dạ vâng. Thì cái case này nhất định phải đưa ra tòa. Không được, đừng có nên mà chiều lòng là nói đền 50% nha. Người ta bị lỗi 100%, người ta phải đền 100%. Không có vụ mà đền 50%. Dạ vâng, rồi mình có cái report cảnh sát. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi, cảm ơn.
Dạ. Rồi, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận điện thoại của quý vị sau phần 2 trở lại. Quý vị nhớ giữ điện thoại của đài là 817-899-4110 nhé. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta cũng qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện bây giờ thì anh Trương Minh Ẩn, quý vị cũng biết là anh đang là đương kim thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hoa Tầm. Và trong tiểu bang của chúng ta thì phải nói là một người mà làm thị trưởng nhiệm kỳ 2 là chắc là anh là người đầu tiên. Và như vậy thì số điện thoại của chúng ta vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi những thắc mắc và những câu hỏi của quý vị vào trong chương trình ngay bây giờ. Quý vị nhớ là gửi vào trong chương trình thì chúng ta nghe nhiều người. Mà nếu mà gọi riêng mà nói chuyện ngoài trừ trường hợp đặc biệt là chúng ta cần phải tâm sự thì quý vị hãy gọi riêng để lại lời nhắn thì quý vị được trả lời chậm hơn là chúng ta gọi thẳng vào trong chương trình nhé. Quý vị nhớ nhé. Xin được kính chào anh Trung Lẫn trở lại trong chương trình trong phần 2.
Trở lại nếu chưa có người thì tôi có những cái chuyện quan trọng muốn nói với đồng bào.
Bây giờ có một vị đang đợi, cho biết quý danh vị nào đang đợi đây ạ.
Trả lời đi.
Dạ. Chào chú Ẩn và chào anh Việt Tấn, em tên Thanh á.
Mời anh Thanh.
Dạ em có câu hỏi là em có mua món đồ trên Facebook mà cái trang bán Facebook giống như Garasell rồi vậy đó. Thì sau đó thì người ta cho số phone để mình trả tiền qua cái số phone mà nó sell tiền qua từ nhà băng á.
Dạ.
Dạ rồi bắt đầu người ta sau khi mình ta nhận tiền ta làm thinh ta không trả rồi Facebook của người ta mình vô là học được ta lóc mình rồi sau đó cái con mới gọi điện thoại thì người ta không bắt máy. Thì mình có cách nào mình lấy tiền lại được không ha chú Ẩn Diệp Tấn ha?
Bao nhiêu tiền vậy em nói?
Dạ cũng có 100 đồng à, nhưng mà tại vì mình nói sẵn đây để cho mai mốt rút kinh nghiệm để mà những người khác.
Okay. Bây giờ để tôi chỉ ai mà muốn chơi mà mua đồ ở trên mạng đó, cái đầu tiên mở cái PayPal. Cái PayPal đó là cái chỗ mà an toàn nhất. Cái PayPal á, anh chỉ đưa cái credit card số một lần register và họ sẽ gửi trên cái code để make sure đúng là anh. Và bắt buộc phải có cái nhà băng của mình, cái account number và cái nhà băng tên gì thì thường thường nó là cái số. Khi anh mua trên PayPal đó, nếu mà anh mua trên cái mạng nào mà nó không nhận PayPal á, thì anh đối với tôi không mua. Tại vì nhận PayPal á, anh có 45 ngày. Nếu món đồ đó hư hay là món đồ đó anh không đồng ý, anh trả. Có đa số anh mua nhất là eBay. Họ thường thường để câu, mua rồi không được trả lại, nhưng mà anh gọi PayPal thì lúc nào anh cũng lấy tiền lại hết. Đó là cái chơi xếp liền. Còn nếu anh gửi tiền cho một người mà anh biết trên trời dưới đất chỉ có số điện thoại họ post trên đó đó, mà bây giờ anh đi vòng vòng để gọi Facebook rồi anh nhờ người này điều tra, hay là anh đưa qua cơ quan cảnh sát, cái chuyện đó là chuyện bò kim đáy biển. Thì tôi khuyên quý vị nên cẩn thận trong vấn đề đó. PayPal là safe nhất. Hoặc dạ, là có những cái website nó cũng safe lắm. Tuy nhiên dạ, nó được trong BBB chấp nhận á, thì anh hãy vô. Còn ngoài ra đừng chơi mấy cái đó nữa. Mất 200 bạc bây giờ anh đi tìm người cảnh sát báo cáo họ không làm gì đâu.
Dạ vâng, dạ. Bây giờ thì cái vụ này á, thì anh thấy là anh gieo qua bằng cái băng Meka hay gì đó phải không?
Dạ đúng.
Qua rồi, số điện thoại đúng không? Ok. Dạ, ở trong rồi, đó nó có nhiều cái option pay lắm, như là PayPay, Venmo nè, rồi dạ, pay, lâu lâu cũng có người lấy PayPal. Mà nếu mà cái người nào lấy PayPal thì tốt cho mình. Nhưng mà cái tâm lý, họ đánh vô cái tâm lý của anh á, là coi chừng họ sẽ bán mất cái món đồ đó. Cho nên á, anh phải trả full cho họ luôn. Trước khi anh trả như vậy đó, anh phải coi lại cái review ở trong cái file của họ đó, là họ đã mở cái Facebook này bao lâu rồi. Ok. Trong đó có bao nhiêu hình ảnh bạn bè trong đó, à, họ ở khu, giống như là ở khu vực nào mà có bao nhiêu bạn bè, thì mình tin tưởng họ nhiều hơn. Còn những người mà mới mở cái PayPal mà để cái màn hình đen thui đó, rồi có hay là chỉ có một hai người kết bạn hay là mới tin đó, thì phải cẩn thận là coi chừng bị lừa. Và sẵn anh bị lừa ở đây đó, Tấn cũng nói thêm là có rất là nhiều người bị lừa qua cái vấn đề khác và bị lấy luôn information của mình, là họ để bán một chiếc xe rất là đẹp, giá chỉ có 1,200 mà thôi, nhưng trong cái phần mà anh messaging, em messenger qua bên đó đó, messenger qua bên đó đó, anh text message qua bên đó đó để mình hỏi là còn hay không đó, thì họ không có để cái đó, họ nói là họ đi vacation rồi, cho nên chỉ gửi qua cái mail này thôi. Đó là một cái scam. Quý vị thấy một chiếc xe rất là đẹp bán có 1,200 à, mà nói là bây giờ hiện giờ là cái người bán này họ đi vacation rồi, cho nên không có turn on cái message lên được, mà chỉ gửi vô cái mail này thôi, và họ sẽ đưa mình đến một cái khác, họ lấy information của mình. Nhớ nghe, đồ rẻ mà nói là cái người bán này đi vacation rồi đó, thì đã để lên bán rồi, đi vacation để lên bán làm cái gì, thấy không? Đó là lường gạt. Anh nhớ nghe, những cái chiếc xe Toyota mà thấy đi thời buổi này mà để có 1,200 à, chiếc xe đời 2009 bán 1,200 à, còn tốt, mà cái giờ người bán đi về cái sành rồi, bây giờ phải muốn gì phải gửi vô cái mail này thôi. Đó là một cái cách scam đó. Thành ra lâu lâu thấy cái chiếc xe góp còn mới tin bán có 1,200 thôi, mà người đi bán cũng là đi về cái sành rồi, tôi bán giùm thôi, cho nên gửi vô cái mail này nè. Và cái phần cuối cùng là nếu quý vị muốn không mất tiền, một là PayPal giống như Nẫn nói, hai là tới nơi nhìn thấy đồ đưa tiền, bán rồi thì thôi chấp nhận, chứ đừng để bị người ta gạt. hai ba chục bạc thì ok, nhưng mà chú thì trên 100 thì đừng nên làm. Cảm ơn anh ha, chúc anh gặp may mắn thì sao.
Dạ, dạ cảm ơn ảnh và cao nha.
Nhớ nghe, cái gì mà rẻ quá mà họ để là gửi email hay gì đó là đừng có làm nha, bỏ, không có nói dùng nha. Rồi, xin chào anh. Trở lại với anh Trương Đặng á, xin mời anh.
Ở đây sẵn là tôi như Diệp Tấn như đồng bào biết tôi bị bệnh ung thư rất là lâu mà tôi vẫn còn khỏe mạnh. Đây là cái tâm lý để sống đối với tôi, nhưng mà cái mục đích muốn nói cái câu chuyện này đây.
Anh cho em một giây nữa nghe, có khách gọi vô nha.
Dạ, có cái hello, website nó gọi là Good Rx, Good là tốt đó, Rx là Rx đó.
Good Rx, anh ơi, anh Đặng ơi, có người có khách gọi vô.
Rồi, nói
anh chờ em chút xíu. Xin chào khán giả tiếp theo. Rồi, vì nào mới gọi vô đó cho biết quý danh luôn ạ.
Em tên Thái ạ.
Mời anh Thái, anh bằng máy nhỏ lại giùm, cảm ơn. Anh đứng xa cái máy xíu. Rồi, mời anh.
Power, em đi xe á.
Yeah.
Ở trên đường nó có cái hai cái len, mà một cái len mà khi mà mình đã một len vô len quẹo rồi thì nó có len quẹo. Thì vô len quẹo em không hiểu là lúc đó đã mình đã nằm trong bên len quẹo để mình chờ đèn, mình có cần phải bật đèn xi nhan nữa hay không? Cái đó có phạm luật hay không nếu mình không bật?
Dạ. Yeah. Anh khi nào mà anh quẹo bất cứ chỗ nào, quẹo trái quẹo phải, anh bắt buộc đèn xi nhan. Mà luật
dạ, cái đó em đã quẹo rồi.
Cái đèn xi nhan phải là 100 feet trước khi anh quẹo. Nhưng mà ít khi cảnh sát ghi tất cả đó lắm. Ngày xưa tôi làm cảnh sát á, ví dụ như tôi biết cái xe đó có thể có cocaine á, tôi dùng cái luật này để tôi ngừng nó. Rồi nhiều người tôi nói là ok, nãy ông có ông đèn xi nhan, tôi bắt về tội đèn xi nhan. Ông nói, ôi tôi có để đèn xi nhan mà. Tôi nói không, luật lệ rõ ràng là phải 100 feet mà anh bỏ đèn xi nhan có khoảng chừng 20 feet. Thì đó là những lý do để cảnh sát bắt mình ngừng tới. Ít khi cảnh sát cho cái ticket đó lắm, nhưng mà quẹo bất cứ trái hay phải phải có đèn xi nhan.
Hello anh.
Nói là lúc đó mình đã vô cái len quẹo rồi thì cái đèn xi nhan nhưng khi nó tắt thì mình có lúc đó mình có cần phải bật nữa để khi mình quẹo.
Dạ, tôi bật thêm nữa. Tại vì có nhiều người cảnh sát á, họ đứng cái góc angle mé bên kia đường, họ không thấy đèn xi nhan nó cháy ngay lúc đầu rồi bị tắt. Rồi bắt đầu xong ngừng đó, chẳng lẽ anh đi ra lộn sao ông ghi cho anh cái ticket mà không ra tòa.
Anh ơi, mình bây giờ mình ráng tập là mỗi lần mà mình muốn quẹo trái quẹo phải đều phải xi nhan từ xa. Là đó là thành thói quen mình luôn, để mình đỡ tốn được mấy trăm đồng tiền phạt. Tấn đã thấy cảnh sát đi theo chiếc xe đó bật thấy chiếc xe cảnh sát chìm, chứ không phải nói chìm mà anh ẩn cảnh sát mà không có đèn đuốc gì hết cho đèn ở trong đó. Đi chậm chậm theo chiếc xe đó vừa mới tới topside quẹo cũng cầm lít rồi. Nhưng không có signal để mà quẹo. Rồi họ quẹo thì tự nhiên đèn bật lên. Thì đó rõ ràng anh thấy không, mình không có signal mà xui xẻo á, cái ông cảnh sát ổng đang ở phía sau lưng mình. Thì lúc đó là ổng vui hay buồn là lúc đó hên xui của mình đó. Nếu ổng vui đó thì ổng không thèm xi nhan. Ổng xi nhan xong ổng warning. Ông
lẳng đây nói luôn cái này. Nếu quý vị đã có những chiếc xe có nhiều khi mình quẹo rồi cái đèn nó không tự động tắt hay gì tới.
Dạ.
Mà cái đèn xi nhan tiếp tục cháy hoài mà chạy trên vài trăm feet, cảnh sát đứng hay sao sẽ bắt anh về cái tội mà không rắc cái đèn xi nhan.
Họ thường thường là warning hay là bắt luôn anh?
Dạ, đa số thì warning, nhưng mà ta nói có nhiều cảnh sát thấy cái gì cũng muốn ghi ticket về để cho biết là tôi là số 1 ghi ticket.
Dạ.
Ra hên xui mai rủi đừng chọc mấy người đó.
Ok anh nha, nhớ xi nhan nha, nếu không là tốn tiền, nhất là mấy bà. Anh biết không, em nhiều khi anh muốn bóp kèn lắm mà em không bóp kèn mấy bà đó. Không thèm xi nhan luôn, quẹo vô chợ luôn, không thèm xi nhan. Thay vì mấy người khác là bóp kèn rồi đó, mà mình thắng
hoặc
gần chết.
Diệp Tấn nhớ, có nhiều người để đèn xi nhan trái mà quẹo phải.
Bình thường.
Tôi sắp bị đụng mấy lần rồi, do đó quý vị nhớ, lúc nào cũng phải giữ khoảng cách, đừng thấy người ta để đèn xi nhan trái. Rồi có thêm một cái này nữa gây ra tai nạn rất là nhiều. Một lần quẹo phải là lúc nào cũng qua lên trái lấn lên ta để lấy cái dòng cung bự hết.
Dạ vâng. Thành ra
hỏi thêm.
Anh mời anh hỏi. Mời anh.
Cái mà limit cái tốc độ của anh thì có em muốn make sure chắc chắn là trên dưới 5 không, hay là cứ nhiêu bao nhiêu là phải tự
động. Ok. Đúng luật lệ thí dụ để 30 thì 31 nó có thể ghi tích cả anh, nhưng mà không có thằng cảnh sát nào ra tòa thắng được cái đó hết. Tại vì á, xe tất cả bây giờ là cái xe cái loại mới, anh nhấn cái là năm mai liền. Nhưng mà muốn an toàn á, đối với những thành phố lớn á, thì thường thường họ cho anh là 15 mai. Hoặc là tại vì ai cũng chạy nhanh hết, thành ra 15 mai là ở xa lộ, 10 mai trong thành phố. Nhưng mà những thành phố nhỏ từ đây đi Houston như Monroe, Monreal rồi đó, Huntville rồi đó, anh chạy quá 5 mai, vừa qua khỏi 6 mai là nó bắt anh liền. Ok, nhưng mà nhớ kỹ là xe mới á, anh đạp một cái lên là 10 mai rồi.
Thôi, bây giờ anh nói tốt, nói tóm lại là tốt hết là 5 mai đổ lại thôi ha.
Dạ,
an toàn nha.
Đổ lại là chắc ăn, không,
nhưng mà school zone là không có 5 mai nha.
School zone, khoan, school zone chạy thấp hơn cho an toàn. Anh lên 2 mai có nhiều người cũng đã ghi anh tích cực rồi.
Thì đó.
Dạ.
Thôi nha.
Anh tăng đây đúng.
Dạ. Tiền để mua đồ nhậu chứ đừng để cho cảnh sát ăn nha. Rồi.
Dạ, nói vậy tội nghiệp cảnh sát.
Thiệt. Em
mà một cái tích cực á, một thành phố lấy có 25% mà giờ Diệp Tấn còn bao nhiêu trở về bên Austin hết.
Ôi trời ơi, thấy còn khổ nữa, cảnh sát mang tiếng mà không được ăn nhiều. Dạ. Xin chào nha. Mấy bà cũng vậy nha, đừng có nói là quẹo trái quẹo phải không có xi nhan là cảnh sát không có bắt đâu nha, bắt rồi là mất 3 bộ đồ đó. Đảo tới đầu lui 30% ốp chi để bị cái tích kẹt 250.
Hoặc là quý vị chạy sau lưng xe người ta mà gần quá cũng bị tích kẹt luôn.
Cái đó thì em nghĩ là bị warning nhiều hơn nhưng mà bị đụng nhiều hơn. Nhưng mà em thấy ở chợ Việt Nam của mình nè, mấy bà lái cái bằng tới chỗ quẹo rồi không thêm xi nhan, nhiều lắm. Mà mình đã thấy rồi, mà em á, thì em rất là cẩn thận cái vấn đề xi nhan. Em đi là em phải xi nhan từ xa luôn á. Có nhiều khi cả chừng 500 feet luôn em đã cho người ta biết ơn sao là tao gần quẹo rồi đó nghe. Để nó không có đụng mình, chứ không có gì hết. Còn có nhiều người... Dạ, yeah. Xin mời anh.
Sẵn đây anh nói luôn á, hôm qua tôi đi Costco chưa, ở lên tên á. Cái cô kia đường lái xe ve ra giữa đường á, mở đồ cái lấy gì sao đó. Rồi mở cửa trước cái lùa rác, ít lắm cũng phải là 5 cái. 6 cái giấy tờ dư đồ đó bỏ ngoài đường vậy rồi leo xe đi luôn mà chiếc lắc sạch nữa. Thật ra tôi đứng ra tôi chỉ có nước hỡi ơi, tôi lắc đầu bà Mỹ cũng vô lắc đầu thôi, tôi lợi tôi lụa để mắc cỡ quá thì phát.
Dạ vâng.
Quý vị ơi, rác mang về nhà mình bỏ đi đâu có gì đâu, đừng có dục ngoài đường. Đây không phải là đường xá Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Nếu mà quý vị nào mà có cái bệnh đó làm ơn. Với thường thường á, Mỹ trắng là nhiều nhất là vấn đề này. Đi ngang tới bạc kinh lót cái lấy cái đồ gặp bằng thuốc đó gì đó.
Dạ vâng.
Mở cửa xe cái đổ ra ngoài đường. Cái đó mà gặp tôi mà làm ngoài đường là chỉ có nước không bao giờ bỏ ra. Trước sau có cái ticket 500 bạc.
Dạ, xả rác đấy ha. Rồi xin mời anh trở lại với câu chuyện của anh trước khi kết thúc chương trình. Mời anh.
Tại vì trong cái vấn đề mà quý vị bệnh hoạn mà ví dụ như bác sĩ cho cái to thuốc mà insurance nó bắt quý vị trả thiệt nhiều đó. Cái copayment nó quý vị vô cái website gọi là good, good rất là tốt đó. RX tức là RX thì quý vị vô đó có tất cả, nghĩa là quý vị chưa thấy cái giá quý vị phải trả đâu, có thể thiệt thấp và có thể thiệt cao. Hiện tại tôi dùng cái thuốc đó trị giá là 21.000 đô mỗi tháng, vậy tính biết không?
Yeah.
Thì trong CVS đó bắt tôi trả là tiền copayment là gần 2.500, mà trong khi tôi vô website khác nó chỉ có 400. Rồi có cái website Kroger chỉ có 250 đồng thôi.
Wow.
Do đó quý vị nhớ cái Good ORS, khi nào quý vị trả cái tiền nó hơi nhiều, quý vị làm ơn vô đó, nó có những cái công ty nó giúp đỡ trong cái vấn đề cái copayment rất là nhiều. Lần đầu tiên tôi mới biết cái đó mà bấy lâu nay tôi không biết cái đó. Mới biết được cái chuyện đó, do đó quý vị nhớ để
xem
nhiều
không biết
tiền lắm nha quý vị. Chứ đừng nghe bác sĩ gửi tới cái pharmacy của mình là nói không lại đây lấy 500 bạc copayment. Quý vị lên Goodreads hỏi bác sĩ to tên gì, gọi đánh vô cái đó quý vị sẽ lấy một hàng website Kroger, HGB, Costco, xem tất cả đều có nằm trong đó hết và giá cả khác nhau mà đến độ quý vị không tưởng được.
Anh okay, cái chữ Good RX này là dính liền nhau chứ không có space gì hết.
GoodRx.com.
Yeah, RX như Acura, RX gì đó ha. Đại khái gì
đó.
Đó là
Ringer
đó. Yeah. X là
XR đó.
Yeah.
Đó. Dạ, quý vị vô đó, quý vị ngạc nhiên lắm nếu quý vị nào trả tiền hơi nhiều cho copayment.
Dạ vâng, như vậy thì em không muốn biết cái địa chỉ này rồi đó.
Em có bao giờ mà...
Không phải, ý nói là em không muốn bệnh cho nên em không muốn biết cái địa chỉ này.
Thí dụ như ai mà đưa mua những thuốc mắc tiền ở Dự Tấn.
Dạ, em nói chơi thôi.
Tôi ra tới CVS thì nó đòi ta 2.500 tiền co-payment.
Wow, nhiều cái loại thuốc.
Thuốc là 20,000+.
Uống về cái vụ mà cái host, cái host, cái dạ.
Nhưng mà được một cái rất là hay. Cái thuốc gọi là Zitiga đó.
Dạ.
Tôi mới uống có 5 ngày thôi, nó bắt tôi đi thử máu. Từ 35 chấm mà xuống 25 ngay tại chỗ.
Mà về cái vấn đề mà cái ung thư tuyến tiền liệt đó hả?
Đó, cái thuốc này thường thường mắc tiền là nó cho những người thời kỳ chót giống như tuổi mình rồi đó. Dạ Tấn.
Dạ.
Rất là miracle drug. Và giá tôi phải chỉ trả bây giờ hiện tại có 395 đồng mỗi tháng. Còn nếu mà tôi vô cái pharmacy mà nó đưa đó là tôi phải trả gần 2.000 đồng mỗi tháng.
Dạ.
Giúp đỡ cho quý vị nào mà lớn tuổi có bệnh bất cứ bệnh gì. Cái Good Rack, Good OX nó giúp đỡ quý vị. Cái discount, cái coupon rất là to. Quý vị vô đó là sẽ ngạc nhiên lắm. Tôi rất ngạc nhiên luôn.
Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh Trương Nguyên Ẩn và chúc sức khỏe đến anh. Hy vọng là anh sẽ đi thêm hôm thứ ba, thứ tư, rồi tới hôm thứ năm nữa. Cũng chưa có đi đâu hết.
Dạ, thì tôi còn 3 hôm nữa. Thì hãy tôi còn sống, tôi còn làm. Mà hiện tại, bây giờ hiện tại sau khi chấm dứt đây, thì tối nay 7 giờ chúng tôi có cái buổi fundraising cho ông cảnh sát 31 tuổi chết bệnh COVID là Diệp Tấn.
Dạ.
Bỏ lại một cô vợ 20+ tuổi và 2 đứa con 3 tuổi và 1 tuổi. Đứa con 3 tuổi đang bị bệnh thận rất...
Ồ, wow, tội vậy.
Chờ người cha, nếu người cha chết cho cái thận, nhưng mà vì cái thận này bơm thuốc quá nhiều thành ra nó bị hư luôn.
Rồi, nếu vậy...
Nếu mỏng manh lắm.
Nếu như vậy thì anh liên lạc với lại Thu Hương của đài để mà bỏ cái fundraise vô cho ông đó, mà cái thì cái phần mà bên phía bên này nhiều khi Tấn không.
Bây giờ thì đã có nó liên lạc sau đi.
Dạ.
Rồi ở đây rồi. Thì tối nay là 7 giờ tới 11 giờ tại cái vùng của tụi tôi đó, Dự Tấn.
Cái đó là anh bỏ vô GoFundMe hay là cho một cái account riêng anh?
Không. Sẵn đây nói luôn, nếu quý vị nào mà muốn mở cái account giúp đỡ người nào đó, đừng có vô cái GoFundMe nó lấy tiền nhiều lắm, lấy cả 10%+.
Yeah.
Trong khi cái gel á là chỉ có mấy chục cent hoặc là đồng bạc.
Oh, gel tức qua số phone anh hả?
Dạ, qua số phone đó rẻ nhất.
Yeah.
Còn cái kia vừa cho 100 mình phải đóng thêm 15 đồng hay 13 đồng.
Wow. Em có điều dù đó em không có để ý. Dạ.
Trời ơi, kỳ tôi campaign tôi gửi GoFundMe nó lấy tôi một đống tiền.
Dạ vâng.
Dạ.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Chúc sức khỏe đến anh một lần nữa cùng gia đình nha. Xin chào anh. Dạ vâng, quý vị vừa nghe xong phần nói chuyện với thị trưởng Trương Minh Ẩn của thành phố Hòa Tầm City. Và quý vị nhớ đón nghe vào kỳ sau. Và trước khi kết thúc chương trình thì ngày hôm nay, hôm trước Việt Tấn có đưa hai lần, một lần thì trúng, một lần thì chật. Thì hôm nay chúng ta có được tới ba cái pick. Ok. Hôm nay thì ngày thứ năm nè quý vị. À, quý vị nào mà thích vui nha, nhớ vui nha, lúc nào cũng vậy. Làm cái gì làm, tiền tả sữa của con là không đụng tới. Đi casino cũng vậy, không có đem bình sữa của con đi chơi ở trên casino nha. Tả sữa là tiền của vợ là không được đụng, chỉ đụng tiền của mình thôi. Thì là quý vị bị an toàn. Quý vị mà chơi luôn tả sữa của vợ, luôn tiền của vợ là thôi xong. Kể như là về nhà tự nhiên thấy ổ khóa nó đổi số, tự nhiên đổi mật mã luôn, là quý vị ra ngoài đường ở luôn nha. Nhớ nha, chơi cái gì cũng vậy, không được đụng tiền của vợ, không được đụng tiền tả sữa của con. Rồi bao nhiêu chơi xả láng luôn. Nếu không đụng tới thứ đó là mình được quyền chơi xả láng. Còn mà đụng tới tiền của vợ, đụng tiền của con là đừng nha. Nhớ nha, đây là lời khuyên đầu tiên trước khi bắt đầu. Hôm nay thì 7:20 thì chúng ta có một cái trận cũng rất là đặc biệt đây. Tuy rằng không có hay lắm. Baltimore Ravens sẽ gặp lại là Miami Cá Voi Dolphins. Thì ngày hôm nay đó, Miami vừa rồi thắng một cái trận có thể nói là rất là đẹp với lại cái anh Texan của mình là anh Houston. Thì điều này cũng chẳng nói lên điều gì là đặc biệt cả, là vì anh Houston rất là yếu và dở. Thì anh Miami cũng là dở luôn. Hai anh gặp nhau thì anh nào mạnh lúc đó là anh đó ăn thôi. Thì ngày hôm nay đó, anh Miami sẽ đụng với lại Raven. Mà Raven vừa rồi đã thua một trận nữa rồi. Anh đã thua một cái trận... vừa rồi để Tấn nói cho sơ cho ảnh thua cái trận vừa rồi đó, ảnh minor là 7 điểm mà ảnh ăn có 3 điểm à, với lại mini, và ảnh đã bị Cincinnati shut down luôn cái trận thứ ba cách đây hai lần. Và điều này cũng nói lên là anh Baltimore anh đang yếu hai trận rồi. Mà hôm nay đó anh lại gặp Miami với cái điểm chấp của anh là 7-8 điểm. Thì nếu mà có hỏi VT ngày hôm nay thích ai đó thì mình nói thích thôi nha, là VT thích Baltimore ngày hôm nay nha. Mà quý vị nhớ nghe, tiền tả, tiền sữa của vợ và tiền của con và vợ là không được lấy đi chơi đó nha. Chỉ chơi tiền của mình thôi thì an toàn. Rồi, đi casino cũng vậy. Quý vị đi Winstar, đi Georgetown, đi đâu cũng vậy. Lấy tiền của mình đi, đừng đụng tiền của vợ rồi tiền tả sữa của con. Rồi, còn trong tuần này đó, thì Việt Tấn thấy là anh Dallas thì quý vị đang ấm ức lắm phải không? Tuần rồi ấm ức quá. Dallas chơi dở tệ mà cái anh quarterback chính là anh số 4, anh vô anh mới drafted, anh vô anh chơi dở quá, làm cái game nó bị under luôn. Thành ra tuần này á, nếu mà ai gan á thì nằm cái anh Dallas, ủng hộ cái anh Dallas của mình. Và nếu mà anh Dallas mà anh ăn, anh cao bồi mà anh ăn thì chắc chắn là game sẽ over. Mà anh cao bồi mà anh ho, anh xỉn là game sẽ under. Điều đó rất là rõ ràng. Thành ra khi quý vị mà nằm theo ủng hộ đội nhà của mình đó, thì quý vị phải chọn, một là chọn gói, hai là chúng ta trắng tay. Thành ra quý vị nhớ là chơi cái gì cũng nhỏ nhỏ thôi. Thì Việt Tấn vẫn thích cái game kỳ này á, thằng anh cao bồi này đó, anh có thể anh sẽ làm lại một cái sự vinh quang cho đội cao bồi chứ không có mất mặt như kỳ rồi. Và cao bồi chơi ở sân nhà của mình sẽ gặp lại Atlanta. Và Atlanta thì chơi cũng rất là hay trong mấy trận vừa rồi, nhưng mà dù sao Atlanta cũng là underdog. Thành ra Việt Tấn vẫn thích Dallas over trong cái trận này. Yeah. Và cái anh thứ ba mà Tấn thích nhiều nhất và cũng là đang sợ nhất là cái anh Tampa Bay vừa rồi. Anh đã thua một cái trận rất là buồn cho những người nào thích Tampa Bay ở cái tỷ số đánh với New Orleans là 27-36. Và điều này cũng làm cho những người ủng hộ Tampa Bay rất là buồn, giống như trận Dallas vừa rồi. Chính vì vậy cho nên trong cái trận chủ nhật kỳ này chúng ta sẽ chọn Tampa Bay. Và như vậy thì nói tóm lại, ngày hôm nay Việt Tấn thích Baltimore, và trong cái ngày chủ nhật thì Việt Tấn thích ủng hộ đội nhà là đội Dallas, và ủng hộ Tampa Bay là cái đội mà Việt Tấn vẫn thương, vẫn thích trong cái trận này. Thương thích trong cái trận sắp tới thôi nha. Nhớ một điều, chơi tiền của mình thôi. Làm cái gì cũng vậy, đi casino, làm cái gì cũng vậy, không đụng tiền vợ, không đụng tiền tả sữa của con. Chúc quý vị có một tuần thật là vui. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.